Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mời đại chúng ngồi.
Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chư Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào các đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta cùng nhau học tập đề tài trí thành cảm thông. Nhưng mà trước khi vào bài thì hôm nay cũng có một vấn đề mà cảm thấy hết sức là băn khoăn cảm xúc, là vì trước đây những cái gọi là cái phương pháp niệm Phật đưa ra đã làm cho đồng tu một thời gian dài động loạn. Đó là niệm Phật chỉ cần 7 ngày thì được nhất tâm. Nhưng ngày nay, hôm nay thì lại là có một cái vị đó đưa ra phương pháp thiền. Họ cho rằng là thiền nó có thể sanh được trí tuệ. Chỉ có thiền nó mới giải thoát thôi, chứ còn niệm Phật không có giải thoát. Một lời nói đó phủ nhận tất cả những cái tấm gương tu hành hết sức là vĩ đại. Như ở Việt Nam chúng ta là Hòa Thượng Chí Tịnh, Hòa Thượng Thiện Tâm, trước đó nữa những Hòa Thượng Thiện Qua là những người niệm Phật gốc chân rất là tốt, rất là thù thắng. Và ở nước ngoài thì mình thấy Hòa Thượng Hải Hiền 91 năm niệm Phật, Hòa Thượng Tịnh Không cả một đời niệm Phật. Và những cái trường như gần đây xã hội họ thấy được cái vấn đề thiếu của xã hội đó chính là giáo dục hiếu thảo, hiếu đạo trong gia đình. Cho nên nhân cái cơ hội này họ nắm bắt được cái nhu cầu của xã hội, họ tạo ra những ngôi trường đạo đức. Họ làm giống như họ nghe, họ nói giống như là nghe qua thì thật sự không thể nghĩ bàn, nhưng mà thực chất họ làm thì hoàn toàn khác. Nhưng mà cái nguy hại của họ nhất là những cái tư tưởng lạc lạc mà đến nói sau khi nghe rồi mà mình phải nói là rất là lo lắng. Cho nên sau này thầy giáo, cô giáo của chúng ta, mà nếu là trường của quốc gia thì chúng ta cộng tác, còn nếu trường của tư nhân thì phải đặc biệt xem cái phương hướng hoạt động hoa thế nào, chứ không bao giờ sau này không ai tùy tiện để đi đến những cái trường của tư nhân mà họ mời mình đến để mà giảng dạy gì đó thì mình phải xem lại, chứ không thì sau này mà nó họ cứ hiện nguyên hình cái bộ mặt và bạch cốt tinh họ ra rồi thì lúc đó mình thật sự là tiến thối lưỡng nan. Chúng sinh đã đau khổ quá nhiều rồi thì tại sao không mọi người không cùng nhau mà giáo hóa chúng sinh để làm cho người ta tốt hơn. Hôm nay lại xuất hiện một cái lối thì tu thiền gọi là thiền gì đó, không phải là thiền của dòng thiền của Việt Nam chúng ta, mà cũng không phải là dòng thiền Như Lai thiền của Phật pháp, mà là một cái lối thiền nào được học đem về đây. Họ cho rằng chỉ cần mấy ngày là an lạc. Thật ra thì 10 ngày mà buông bỏ tất cả mọi việc thì tĩnh lặng thì nó an lạc gì đâu. Nhưng mà an lạc nó có phải là an lạc chính hằng hay không? hay là nó chỉ là lắng động phiền não. Cái lắng động phiền não đó cũng chỉ là an lạc nhất thời. Cái làm sao mà làm cho phiền não nó không dấy khởi thì cái đó mới là an lạc lâu dài. Nhưng mà rồi đây chúng sanh cũng sẽ, cái này là mới ở vùng Nam Cát Tiên, tôi mới nghe báo hồi chiều, tôi cảm thấy hết sức là lo lắng. Họ bảo đừng có nên niệm Phật. Mấy trăm năm nay, mấy ngàn năm nay mà nếu không có một câu A Di Đà Phật thì cuộc đời này sẽ ra sao? Chúng sanh sẽ ra sao? Người ta làm cái gì đó ở A Di Đà Phật. Phật thỉnh thoảng mình nghe những từ cụ đi niệm một câu A Di Đà Phật gần như là một sự nhắc nhở để mà người ta quay về những cái tánh thiện và bước đi những cái tánh ác, bước đi những cái sự hung hăng của cái con người của mình. Bởi vì tôi nhớ cái câu Hòa Thượng Tịnh Không nói đó, suốt cuộc đời này mình không lòng phiền lòng người khác là phước cho chúng sanh rồi. Nghĩa là không lòng phiền lòng chúng sanh đã là phước cho chúng sanh rồi, chứ đừng nói là làm lợi cho chúng sanh. Mình không làm phiền lòng người ta đó là phước cho người ta, chứ không phải là, chứ đừng nói là mình đồ chúng sanh. Nhưng mà ngày nay người ta cho rằng họ giảng Phật, họ giảng đạo, họ cũng cho rằng là những khóa tu chánh kiến mà họ nói mình nghe mình không thể tưởng tượng được. Họ thí dụ mà nghe nó khủng khiếp thật. Nếu mà cha mẹ mình mà có ý mà giết người, mà giết một cái đoàn thương nhân, một đoàn người lái buôn đó, thì mình thậm chí phải giết cha mẹ để ngăn ngạn cái hành động tội ác đó. Ôi trời ơi, nếu mà giảng cho các học trò như vậy thì quá khủng khiếp rồi. Trong Đệ Tử Quy mình dạy sao? Cha mẹ lỗi khuyên thay đổi, mặt ta vui đại ta dịu. Mới hồi nãy tôi đưa lên cũng nhóm Đệ Tử Quy có cái đoạn mà trích Quần Thơ Chiếu trong cái đĩa 101, 102 thì thầy Tái nói khi mình từ lâu mình chưa quỳ dưới chân cha mẹ, mình không cảm nhận được cái hạnh phúc đó. Mà khi mình được quỳ dưới chân cha mẹ rồi, mình mới thấy cảm thấy được cái hạnh phúc vô cùng, cái niềm xúc cảm vô bờ. Cái đoạn Quần Thơ Chiếu đó thầy Tái nói hay. Thì bây giờ họ dạy người ta như vậy, họ lý thí dụ như mà trong cái câu chuyện mà trong cuộc đời Đức Phật, trong thời quá khứ, có một lần là Bồ Tát, thì vị Bồ Tát đó đi buôn cùng với 500 người lái buôn. Thì vị Bồ Tát này quán chiếu thấy một vị trong đó có manh tâm là giết hết 500 người lái buôn này để cướp hết những số và tiền vàng mà người lái buôn này đang đi về. Tại trong đường, trên bờ đường buôn về mà. Thì vị Bồ Tát này không biết sao, bây giờ phía người này thì không được, mà để người này gây một cái đại tội về thì vô cùng khủng khiếp. Cho nên là cái vị Bồ Tát nó nghĩ ngay đến chuyện là giết cái người lái buôn đó, để họ, người lái buôn, ở cái người ăn cướp đó, để người đó không có phạm cái tội giết 500 người. Ở đây có hai vế. Một vế là cái người vị Bồ Tát đó ngăn chặn không cho cái vị ăn cướp, cái gấp tâm đó giết 500 người, vậy thì 500 người khỏi phải chết là một việc. Việc thứ hai là ngăn chặn người đó không phải phạm cái lỗi tới giết tới 500 người. Hai việc nha. Nhưng cái vị Bồ Tát làm cái việc đó vẫn phải mang nhân quả, vẫn phải trả một mạng cho cái người đó, chứ phải mạng này giết người không có mạng đó. Nhưng mà đó là cái thí dụ, đó là trong hiện cái Thiền Ngu nói trong cái đời quá khứ mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã còn làm một thân Bồ Tát có những cái hành động như vậy. Chứ không phải là thí dụ gì mà nó thậm chí cha mẹ của mình mà biết người thì phải giết cha mẹ để ngăn chặn cái hành động đó, thì đúng là những người không học Phật không tới đâu, không biết nghiên cứu tới đâu, rồi giảng tầm bậy tầm bạ mà cho học sinh nó nghe thì đúng là đúng là quá khủng khiếp. Cho nên sau này những cái trường tư mình phải cẩn trọng, hết sức cẩn trọng, không tùy tiện nữa. Không biết trong cái hồ lô của họ đựng cái gì. Như trước đây mình có đến cái trường mà đầu tiên đấy, bây giờ họ không thấy mặt đâu hết, thì họ tiếp nhận được mình rồi thì họ mới lấy cái của mình để họ đang làm cái gì đó, mà đến nay mình chẳng thấy, thì mình biết họ đã diễn biến cái gì nữa. Cho nên là sau này phải thật sự thận trọng. Mình cộng tác với những trường quốc gia, trường của nhà nước thì được, còn các trường tư nhân là sau này phải thận trọng. Chúng ta học cái bài chí thành cảm thông, cái gọi là chúng sanh có cảm thì Phật liền có ứng. Cảm thì phải dùng cái điều kiện gì để mà cảm, thì người xưa thường nói cho chúng ta nghe, chí thành cảm thông. Muốn cảm được chư Phật Bồ Tát hay muốn cảm đến tất cả chúng sanh thì phải có lòng chí thành, nó sẽ cảm rõ ràng. Một người mà nói với lòng chân thành nó khác đi liền, người nghe nó khác liền. Còn người nói theo sách vở, một người nói theo cái sự soạn dàn dựng khác liền, là không cảm được. Cho nên chỗ này hòa thượng nói, cái gì để có thể cảm được thì chỉ có tâm chí thành, tâm chân thành. Mà tâm chân thành thì hòa thượng nói nhất niệm bất sanh, là trong tâm mình không khởi lên một niệm phân biệt thì mới có cảm được. Chứ còn mình làm việc gì đó mình còn nghĩ, mình được làm một việc đó mình tự nhiên mình nghĩ hôm nay mình mệt quá, mình làm gì là quá sức mình, thì tự nhiên nó là có sự phân biệt. Cho nên cái lòng chí thành mình nó không đạt. Hòa thượng nói tiếp, chúng ta dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính mà đi niệm danh hiệu Phật Bồ Tát, lễ kính Phật Bồ Tát, tưởng niệm Phật Bồ Tát, thì đây là cảm. Mà có cảm thì Bồ Tát Phật nhất định là có. Thông thường chúng ta cầu Phật, cầu Bồ Tát, vì sao không có tác dụng một cách hiệu quả, không có rõ ràng, là vì tâm của chúng ta không thành. Làm sao biết được là tâm chúng ta không thành? Là vì chúng ta cầu rất nhiều Phật Bồ Tát, có nghĩa là chúng ta cầu quá nhiều Phật Bồ Tát, vậy thì tâm chúng ta đã không thành. Ta gặp Quan Âm thì ta cầu Quan Thế Âm, ta gặp Thích Ca thì ta cầu Phật Thích Ca, ta cầu quá nhiều Phật Bồ Tát. Và thượng nói, nếu tâm chúng ta chân thành là chỉ cầu một vị Phật. Bạn bình thường chuyên niệm đến Ngài, đến một cái thời điểm nhất định thì nhất định sẽ có linh nghiệm. Bởi vì có câu là nhất hướng chuyên niệm, một lòng chuyên niệm. Thật là chân thật dụng công thì chân thật là một lòng chuyên niệm, nhất hướng chuyên niệm, thì sẽ được Phật Bồ Tát gia trì, nhất định có cảm ứng. Một câu nói mà trước đây trong lúc dịch kinh hòa thượng nói một câu, mình thấy chúng sanh đau khổ quá nhiều và chính mình cũng gặp quá nhiều khó khăn trên bước đường tu hành, trên bước đường tự hành hóa tha, nghĩa là tự mình tu hành và tự mình hóa độ, tiếp gọi là cứu giúp chúng sanh, mình quá khổ. Tại sao Phật Bồ Tát đâu không thấy? Phật Bồ Tát đâu không thấy? Rõ ràng là mình làm việc tốt mà, mình làm quá nhiều việc tốt mà sao Phật Bồ Tát đâu không thấy? Phật để cho mình khổ đến như vậy. Thật ra thì hòa thượng nói Phật chỉ thành tựu việc tốt cho người, chứ không thành tựu việc xấu cho người. Vì chúng ta chưa lìa khỏi được cái chấp danh, chấp lợi, ta chưa có rời khỏi, lìa khỏi được cái ngũ dục lục trần, thì năm dục tài sắc danh thực thì sắc thân nương vì xuất phát. Có nghĩa là nhìn mắt nhìn thấy sắc vẫn còn cảm xúc, tai nghe âm thanh di diệu vẫn còn cảm thấy ưa thích, lưỡi nếm vị cảm thấy cái ngon cái dở, thì Phật Bồ Tát mình làm cái gì mà Phật Bồ Tát cũng hưởng ý, cũng hiển ứng hết, thì vậy thì hại mình. Tu hành như ta mà cũng còn có được Phật Bồ Tát hỗ trợ, nghĩa là tu tàn tàn vậy mà Phật còn Bồ Tát hỗ trợ. Cho nên Hòa Thượng nói Phật Bồ Tát lúc nào cũng ở cạnh ta, chỉ cần mình giác ngộ đến mức độ gọi là đạt mức độ cần thiết thì Phật Bồ Tát sẽ có mặt ngay. Cho dù mình đọa lạc, mình luân hồi trong vô lượng kiếp, nhưng Phật Bồ Tát lúc nào cũng ở bên cạnh mình hết. Mình nghe câu nói đó, nghe câu nói Hòa Thượng nói mình nghe ấm áp, rất là ấm áp. Nên chúng quanh mình là mình không bao giờ là cô độc cả. Chỉ là vì mình chưa có đạt cái mức độ chân thành vì phúng sanh phục vụ, cho nên Phật Bồ Tát chưa thật sự hiện hết. Chứ nếu mà chúng ta mình thật sự chân thành, nhìn thấu và buông xả một cách triệt để, thì tất cả những là việc làm của chúng ta đều được Phật Bồ Tát vào gia vị và hoàn thiện. Thì là nói này Hòa Thượng nói rất nhiều lần. Phía sau này mình thấy Hòa Thượng nói hết sức rõ. Nếu như không có cảm ứng là vì tâm của chính mình không đủ lòng chân thành, chí thành cảm thông mà chân thật đạt đến cái chỗ mà cao nhất của lòng chân thành của mình rồi, thì quyết định có cảm ơn. Đây là chúng ta nhất định không thể có, không nên có hoài nghi. Cũng giống như cái người cái vị mà hiện nay ở đó mà nói tôi niệm Phật đây nè, tôi niệm Phật lâu năm lắm nhưng mà tôi đâu có đạt được cái gì, cho nên bây giờ tôi phải đổi lại, tôi thiền tọa thiền thì tôi cảm thấy an lạc lắm. Thật ra mà nói họ niệm Phật họ có chân thành niệm hay không, họ có chuyên tâm niệm hay không, không an lạc, không thù thắng là bản thân họ không có thù thắng, không đạt được cái công phu nhất định là ở nơi họ chứ đâu phải người khác không có. Biết bao nhiêu người tự tại vãng sanh mà bản thân họ thì rồi họ nói họ niệm Phật không an lạc, cho nên họ đổi, dùng cái đó để nói lên cái điều mà bản thân tu hành chẳng có lợi. Một cái điều mình thấy nên tôi có niệm Phật vậy thì bây giờ 24 tiếng đồng hồ, trong 24 tiếng đồng hồ là mấy giờ niệm Phật? À, niệm Phật 4 tiếng, 4 giờ, 6 giờ, 8 giờ. Vậy thì 8 giờ niệm Phật còn 16 giờ là vọng tưởng. Vậy thì vẫn còn sáng tạo. Mà chưa nói là 10, cho dù niệm Phật một ngày 8 giờ mà trong 8 giờ đó được mấy phút thanh tịnh. Hai miệng niệm Phật như nhai chậu, miệng niệm Phật như nhai chậu thì phiền não vọng tưởng nó vẫn chi phối, nó vẫn làm cho mình khổ đau như thế. Chứ đâu phải là niệm Phật là thánh là an lạc đó. Niệm Phật cốt là để hàng phục được phiền não. Niệm Phật làm sao mà phiền não nó không dấy khởi. Đây cái chữ phiền não nó không chỉ là cái phiền não của mình đâu, không đâu nghe. Tài sắc chính thực thì tham danh, tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham danh, tham lợi, đố kỵ, tất cả những tật đố, đến gộp chung là phiền não. Làm sao mà niệm Phật tất cả những cái tật, những cái trói buộc đó, những cái phiền não phức đó nó không dấy khởi được, gọi là mình gọi chung là phiền não. Niệm Phật làm sao mà để cho phiền não đừng dấy khởi thì tự nhiên khác an lạc. Cho nên là một ngày niệm Phật 8 giờ nhưng mà ngồi đó như dây, ngồi niệm Phật như nhai chầu vậy đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái thằng kia thấy ghét, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái bà kia thấy không được khó ưa quá, A Di Đà Phật. Có nghĩa là miệng thì niệm Phật nhưng mà tâm thì vọng động khắp nơi hết. Thậm chí trong lúc ngồi niệm Phật tính toán việc ngày mai làm cái gì, hay đang ngồi niệm Phật tính toán chút nữa nấu ăn, nấu cái gì, xào món gì. Vậy thì niệm Phật đâu phải là thanh tịnh đâu. Mà niệm Phật không thanh tịnh thì phiền não nó vẫn là phiền não mà thôi. Người ta nói là phải niệm Phật không sáng tạo. Niệm Phật mà còn có một cái để mà chiếc thuyền nó có cái neo để nó đậu, để nó nó neo nó đậu ở một cái dòng nước nó đang chảy xiết, hay là đang gió to nó còn được cái neo đậu, nó giữ cái chiếc thuyền lại. Còn bây giờ không có câu gì để Phật để cái tâm không, để cho nó chạy. Mấy hòa thượng nói, người mà không phải cái căn tánh của bậc thiền, người mà chưa đạt hay chưa hiểu được cái thiền thì ngồi đó là gì, không vọng tưởng thì ngủ gục. Và đôi khi họ rơi vào cái trạng thái vô ký, các vị biết luôn cái trạng thái vô ký là cái trạng thái ngay giống như mình nghe, mình không có, lúc đó mình đang rơi vào cái trạng thái là không có ý thức, không có phân biệt. Có lâu lâu mới có trạng thái, nhưng mà lâu lắm rồi tôi không có. Ngày xưa có, hồi xưa ngồi tự nhiên nghe quên hết tất cả mọi hoàn cảnh xung quanh, nó cái trạng thái đó nó cảm thấy rất là tuyệt vời. Nhưng mà trạng thái đâu phải là trạng thái thiền. Thiền là gì? Thiền là ở trong công động, ngoài không dính mắc, có nghĩa là trong không khởi phiền não vọng tưởng, ngoài sáu trần sắc thân hương vị xúc pháp nó diễn ra mà mình không cần biết nó, biết nó nhưng mà không phân biệt nó. Mình ngồi đây mình tĩnh lặng, nhưng mình nghe người ta chiên cá mình biết, mình biết nó chiên thôi chứ mình không phân biệt nó đang chiên cá mồi, nó chiên răng, chiên cá chép hay gì chẳng hạn, hay là bà kia với người bà đang kho mắm, bà đang kho bèo không biết gì đó. Đó là gơ vào phân biệt rồi, biết nhưng mà không phân biệt, dừng lại cái biết đó khổ lắm. Chúng sanh chúng ta là không dừng lại cái biết, vừa biết có nghĩa là mũi vừa ngửi mùi thịt trong ý thức, đưa về ý thức và ý thức liền khỏi phân biệt ngay, dưới kia đang khô mắm. Như vậy thì mình đã bị sáu trần nó làm cho bị vọng động. Ngồi đây không khởi phiền não vọng tưởng, không khởi tất cả những cái tâm ta, nó không khởi vọng tưởng. Tâm khởi từ trong tâm mà không khởi vọng tưởng, bên ngoài những cái tác động từ mắt thấy, tai nghe, cảm xúc. Tôi đang ngồi thì tự nhiên lạnh quá, mặc áo thiếu. Tại vì tự nhiên mình đang ngồi lạnh mà tự nhiên mình cảm thấy ôi trời sao tự nhiên lạnh. Đó là mình đã bị môi trường nữa, cái không khí nó làm cho mình cảm xúc. Còn chưa nói cái cảnh giới sâu của cái vi tế của cái vọng tưởng thì ghê nữa. Trong kinh Hoa Nghiêm báo chỉ, Di Lặc Thích Ca Mâu Ni Phật hỏi gì Bồ Tát Di Lặc, chẳng qua là các ngài thể hiện thôi, chứ làm sao Thích Ca mà không biết. Ngài hỏi này Di Lặc, trong một niệm của chúng sanh là niệm thô. Một niệm thô là gì? Mình đang nghĩ đến cô gì, một cái chuyện gì đó, thì mình thấy được mình đang vọng tưởng. A Di Đà Phật, sáng nay cái trường Đức Trí mới có ai mở cửa sớm chưa? Thì mình nhận ra được một cái dòng niệm đó. Phật hỏi này Di Lặc, trong một niệm của chúng sanh có bao nhiêu niệm phi tế? Thì Bồ Tát Di Lặc nói, trong một niệm thô đó có 32 triệu ý niệm. Có nghĩa là trong một khải móng tay là có 32 triệu ý niệm. Một khải móng tay thôi, 32 triệu ý niệm. Mà mỗi ý niệm đều có hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần. Có nghĩa là mình nghĩ, mà nếu nó cứ như nó như cuồng phim mà ngày xưa mình xem bằng ảnh bạc đó, thì nó tuôn ra là 32 triệu tấm. Làm sao mình nhận biết mình không có vọng tưởng? Cái cảnh giới này mấy ai mà nghe đâu. Nhiều khi họ chẳng có biết, họ tưởng rằng họ đang là thiền lắm rồi, vì sao mà không đạt được? Đó là cái họ nhìn thấy được cái niệm thô thôi, cái niệm vi tế mà như trong kinh Hoa Nghiêm báo chỉ nói, thì không thấy được, chỉ bậc Bồ Tát mới nhìn thấy được. Thật ra thì cảnh giới này thì nói các vị nghe cũng giống như là nghe để thưởng thức chơi thôi. Cái phim màn ảnh bạc ngày xưa mình xem đó, trắng đen, là trong một giây là có 24 tấm, mà tấm trước không bao giờ có giống tấm sau. Tấm thứ nhất không giống tấm thứ hai, tấm thứ hai không giống tấm thứ ba. Tại vì cái phim đó, nó chạy là nó sẽ là chuyển động con người mà, đúng không? Cái phim nó khác đi thì nó mới chuyển động thành cái cảnh, nó mới động được. Chứ còn nếu giống nhau thì cái cảnh đờ. Nếu mà 24 tấm nó mà giống nhau thì người ta ngồi, đúng không? Ca sĩ đi lên đó đứng đờ, còn nó khác nhau nó mới nhảy, nó múa. Cho nên niệm Phật là gì? Để cái tâm mình nó có cái chỗ giữ lại. Cũng giống như cái chiếc thiền, nó có cái neo để, cái mỏ neo để nó giữ lại. Có cái mỏ neo đây mà nó còn nó quậy đủ thứ hướng đây, không có mỏ neo thì thôi à. Có cái chỗ để cái tâm mình nó bám đây nè, mà nó còn không bám, nó quậy tứ tung. Cho nên là mà khó quá, niệm Phật như vậy giữ tâm mình nó khó quá đi. Thà là để cái tâm mình nó không như này, đừng có tưởng người dân tả nó phiêu rồi đó. À thì họ thích lắm. Và cái tâm nó phiêu gì nó thích. Không biết phiêu rồi thì thành cái gì. Phải Hòa Thượng Tịnh Không nữa. Hòa Thượng giảng thiền, đi đến cái đạo tràng thiền là giảng thiền rất hay. Thì Phật tử bên đạo tràng hỏi: Ngài giảng thiền hay như vậy mà sao Ngài không tu thiền? Hòa Thượng nói: Tôi giảng thiền để người có căn tánh tu thiền họ nghe. Còn tôi thì căn tánh của tôi không làm được, tôi chỉ niệm Phật mà thôi. Thì cái người mà có cái trí tuệ, người ta nhận ra được rằng mức độ của cái tâm mình có thể cứ tương ưng được cái pháp gì, mình làm cái pháp đó, chứ không phải làm cái pháp cho cao. Hòa Thượng nói: Khi tôi học Phật, khi còn trẻ, tôi có ba vị thầy. Vị thầy thứ nhất là tiên sinh Đông Phương Mỹ đem Phật pháp giới thiệu cho tôi, và thầy tôi nói rằng học Phật là cái hưởng thụ cao nhất của cuộc sống, của nhân sinh. Mình cảm nhận thật sự nhờ có Phật pháp mình mới thấy cuộc đời nó hạnh phúc chân thật. Thì rõ ràng học Phật là một sự hưởng thụ cao nhất. Nếu bây giờ mình không niệm Phật thì mình đúng là mình khổ cùng thật. Mình học Phật mình biết được, mình xa lìa những cái vật dụng. Không thì bây giờ mình đang đi ra ngoài đường, mình đi đến một cái quán thật sang để mình hưởng thụ, đi shopping và mua nhiều, đi tranh thủ đi mua hàng hiệu. Hả? Mình dân nhân tất cả những thứ đó, người ta tưởng rằng người ta đang là sống hạnh phúc, như thật ra ta đang bị sai khiến bởi cái dục vọng của mình. Và hàng ngày mình ăn chay, mình cảm thấy nó rất là hạnh phúc, rất là an lạc. Một câu chuyện mà cách đây cũng cả chục năm rồi, nhưng mà tôi nhớ hoài nghe nó. Hồi nãy rồi, thịt heo hôm nay nó tới 80 ngàn một cân lên. Nó gì hả? Ai biết mày ăn chi? Tao một ngày 20 ngàn 10 miếng đậu hũ, ăn từ sáng tới chiều cả nhà ăn hết. Cả nhà ăn hết mày, cả nhà mày mà một cân ăn đâu có đủ. Mình phải mua tới 1 cân rưỡi, 2 cân chẳng hạn. Cả nhà mua 4 người mà có 20 ngàn à. Đậu 10 miếng đậu ăn từ sáng đến chiều ăn thôi. Thì đó là câu hỏi là thật sự là cái hưởng thụ chân thật hay không. Chương gia đại sư dạy tôi nhìn thấu buông xả. Nhìn thấu buông xả là gì? Mình nhìn thấy rõ được sự việc đó, nó tường tận được sự việc đó như thế nào. Để rồi buông xuống, không dính mắc. Chẳng hạn cái thân này, rõ ràng thân này là phải sinh lão bệnh tật, không ai thoát được cái chết cả, không ai thoát được cái bệnh cả. Sinh ra cuộc đời này đã nằm ở trong quy luật sinh lão bệnh tật. Cho nên tôi nhớ hoài cái bài học mà tôi dạy: Thích Ca Mâu Ni Phật sa nạc. Sa nạc chết là gì? Sa nạc nó chết là con người ta sẽ không, cái linh hồn không còn ở trong người ta nữa. Và hơi ấm tắt lụi tắt liền và người ta như là một cái khúc gỗ. Đó là giải thích cho sa nạc, nghe nói cho tất cả là đã nói vậy thì ta cũng chết nữa sao? Sa nạc nói, tất cả con người trong cuộc đời này không ai thoát được cái chết cả. Nhưng mà ông nói một câu hết sức là ấn tượng: sư quản sư gánh sinh truy hô tới chịu cô. mấy dầu gánh khứa để cải về. Cái chết là kết quả cuối cùng của kiếp con người mà không ai có thể thay đổi được. Sau khi thức, tức là ra nghe câu nói đó rồi, thôi về, về ngồi về. Mà lúc triều đình là nghiêm cấm, nghiêm cấm không ai được nói đến cái chuyện sanh lão hay đến cái sự vô thường, cái sự buồn phiền cho thái tử nghe. Nhưng mà hôm đó Sa Nặc nói như lên đầu, và từ đó tức là Đa đã chủ tính đến con tên của Dược, Dược Thành. Tại vì 500 cận vệ đứng dây đặt cửa thành, gọi là biết thái tử sẽ ra đi, cho nên là hàng ngày đêm 500 lính hầu canh nghiêm ngặt đó. Mình thấy nhìn thấu để rồi buông xả, biết được cái kiếp ngược, cái thân người là vô thường, không ai thoát được. Để chi buông xả là gì? Buông xả mình chấp nhận cái sự an bài của cuộc sống này, đến đâu thì tùy, không hề cố để mà níu kéo lại. Người ta dành, người ta cố tình mà dành níu kéo lại, cho nên khi chết đó, nó cứng đời. Tại sao tôi không thể chết? Họ cố gắng để họ dành, là họ muốn họ sống, dành cái nắm bám víu sự sống. Chứ còn nếu họ nói à cha tôi có ai gì đà Phật, ai gì đà Phật, Phật ơi rước con đi, ai gì đà Phật, thì nhanh biết nó bị ngu cái thôi. Đâu có cứng đâu. Cứng là vì người ta đã quá ư là khủng khiếp chứ cái chết. Còn lão sư lý dạy ngài gì? Lão sư lý dạy ngài trí thành cảm thông. Và thường nói tôi cả đời này đã được lợi ích từ câu nói này, trọn đời phụng hành, trọn đời y giáo phụng hành, nhất định không thay đổi. Và thường nhớ lại lão sư có hai câu nói. Câu thứ nhất là trí thành cảm thông. Câu thứ hai dạy tôi là nhất môn thâm nhập. Nhất môn thâm nhập nghĩa là một môn. Hôm bữa chủ nhật, chỗ này chỗ đạo tràng Chiều Khúc, đạo tràng tu hành rất nổi tiếng. Nhưng mình khi đến mình hỏi, khi mình đến mình thầy giảng thì gần như là họ nói trời trên trời, từ bấy lâu nay tụi con tu sai hết. Mà đạo tràng nổi tiếng, nhà trong hẻm sâu mà đông rất đông, thì chứng tỏ là ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà cũng tu rất tụng đủ thứ kinh. Thì tôi mới đến đó, có một cô Phật tử hỏi rằng con tu hành để lâu nay, nhưng mà có một vị pháp sư kia ở trong Việt Nam đề xướng là phải tụng chú Đại Bi, như vậy thì có được không, có bị sanh tạp không? Thầy mới nhắc lại hòa thượng tinh không, nói bạn có đủ can đảm để suốt cuộc đời này chỉ niệm một câu A Di Đà Phật không, buông hết tất cả chỉ một câu A Di Đà Phật? Thì lại hòa thượng tinh không nói trong kinh Vô Lượng Thọ, bạn có đủ can đảm để suốt cuộc đời này chỉ niệm một câu A Di Đà Phật không? Rõ ràng trí thành mới cảm thông. Mình còn sáng tạp thì lòng trí thành chứ đạt. Mình đang niệm Phật mà ta đã nói Phật không có bằng trì chú nó mới tiêu tai tiêu nghiệp. Mà niệm Phật cái cầu giảng sao mình nghe phải quá, mình đi trì chú nữa, vậy thì sáng tạp rồi. Có nhiều người hỏi tôi tại sao mà người ta sáng tạp vậy thầy? Tôi nói tại vì người ta sáng tạp, người ta ngủ mình sáng tạp cho nó vui, để mơ mốt mà vãng lai là có bạn. Chứ mình đi dẫn sanh rồi họ vãng lai một mình, họ buồn cho nên họ ngủ mình vãng lai chung với họ. Chứ sao? Giống như hôm trước ở chiều thứ hai ở Bắc Ninh, nhỏ kia nó nói con niệm Phật, con học và đi cũng cố gắng dài để tư quy, nhưng mà cái công việc của con phải nói dối. Vì con làm thì con lời 30, con đâu có dám nói 30, con chỉ nói là con lời có 15.000. Như vậy thì có lỗi không? Thầy nói niệm Phật nói dối không có tội mà. Cái bà kêu nó đâu có sao, cái này nó không có bị nhân, cái này nó dối được, nó dối, nó hợp lệ. Tôi nói, bà chết bà luôn nha. Bà nói cái này là bao nhiêu nhân quả người ta làm là bà nhận hết tội luôn. Tại vì tôi nói, tại sao tôi nói là nói dối không có sao, là tại sao thế gian này ai cũng nói dối mà nói xong rồi thấy không có sao chứ. Chứ mà nói dối xong mà cái lưỡi kéo ra cách miếng á, thì đâu có ai dám nói dối, phải không? Nói dối mà tự nhiên ủa cái lưỡi mình sao nó đứt cái miếng à. Nói dối nữa, đứt miếng nữa là không ai dám nói dối. Nói cả đời không thấy sao hết. Cho nên người ta nói dối tiền tiền thì mình thấy người ta rõ ràng là những người tu hành quá tùy tiện, tự mình muốn làm pháp sư, nên tu cách này, nên tu cách kia, nên làm như thế này, nên làm như thế kia, mà bản thân mình không biết làm gì cho đúng mà dám nói. Đó là cái điều mà bấy tới bây giờ nó thật đấy. Trên học thư của thầy mà hỏi chuyện vớ vẩn không trả lời dân, mà cả bây giờ đi giảng đâu mà hỏi những lời vớ vẩn cũng khỏi trả lời. Thứ nhất là hỏi bây giờ con nghe người ta nói như vậy thì làm gì có đúng không, xin hỏi thầy cho con lời giải. Tôi nói bà, người ta nói đi hỏi bà kia, nói đi hỏi bà kia, tôi không rảnh để trả lời. Chừng nào mà hòa thượng Tịnh không nói, trong kinh Phật nói thì tôi trả lời, không hiểu tôi trả lời. Còn bà nào nói, ông nào nói, bà ông gì đó nói đi hỏi ông, không có rảnh trả lời. Giải quyết gì đâu, giải quyết được gì khi họ mà đã sáng tạo cái đó rồi, họ tùy tiện cái lời như vậy rồi, người khác như vậy rồi. Người học Phật phải tuân lời Phật dạy, đệ tử Phật thì phải nghe lời Phật dạy. Tại sao nghe lời Phật dạy để nghe lời người ta dạy? Bởi thầy nói trước đây, thầy nói mà nó khó nghe lắm. Bây giờ mấy người nói là mấy người là Phật tử ra xem là có phải Phật tử không? Hay là ma tử? Phật tử là phải là con Phật, là phải nghe lời Phật dạy mới là Phật tử, còn nghe lời người khác dạy thì ma tử. Hòa thượng nói tôi cả đời này đã đắc lực được hai câu à. Ngay trong một đời của tôi tự hành hóa tha, là lấy hai câu nói này của ngài, của thầy làm nền tảng. Hai câu gì? Câu mà chí thành cảm thông với một môn thâm nhập. Ngài nói cả một đời tự hành hóa tha là tự mình tu trì và hóa hóa chúng sanh, lấy hai câu này. Giới người là gì? Chí thành cảm thông. Giới mình nhất môn thâm nhập. Cả đời của ngài là tự hành quả tha hai câu này. Ngài nói cả một đời của ngài đắc lực được nhờ hai câu này. Với người là chí thành cảm thông, giới mình thì là một môn thâm nhập. Bởi vì trong cái câu mà hôm trước thầy cũng ban cái câu tận trách nhiệm, sống chân thành, tâm thành thật, thì tương ương với hai câu này, chí thành cảm thông những môn thâm nhập. Với người là dùng tâm chân thành, với ta để tâm ta thành thật. Thì một môn thâm nhập, tâm thanh tịnh gì đâu. Một môn thâm nhập có nghĩa là một câu A Di Đà Phật. Câu A Di Đà Phật là nàng phục tất cả các phiền não. Lý lão sư dạy bảo chúng ta một môn thâm nhập trường kỳ hơn thôi. Dạy bảo chúng ta dùng chí thành cảm thông để cầu cảm ơn. Hòa thượng nói sau 10 năm thì tôi đạt được một cái tự tại nho nhỏ. Sau 10 năm nha, sau 10 năm hành trì miên mật, chí thành cảm thông nhất môn thâm nhập, mà tới sau 10 năm mới được đạt được tự tại nho nhỏ. Mình bây giờ mình làm được mấy năm mà mình muốn mong được tự tại? Sau 20 năm thì tự tại được tương đối hơn, khá hơn. Sau 20 năm và sau 30 năm được tại đại tự tại, 30 năm mới được đại tự tại. Cho nên nhiều khi chúng sanh ngày nay tu hành thời gian quá ngắn, gọi là mà muốn đạt được cái lợi ích lớn lao thì đúng là cái tham nó chưa bỏ. Gọi là tôi hay nói dùng cái từ là gọi là người ta nói là cùng hung cực tham. Tham mà tham mà giống như là ác mà cùng hung cực ác. Có một cái gì ở trong kiếm hiệp gọi là, từ cái tên là cùng hung cực ác. Mình đã gọi là cùng hung cực tham. Nghe nói nè, như nay đã qua hơn 50 năm rồi, càng ngày thấy tâm càng hoan hỷ, càng ngày càng tự tại, càng ngày được càng được an vui. Sau 50 năm, có nghĩa là 50 năm về sau thì càng được tự tại, càng được an vui. Cả một đời chí thành cảm thông mà nhất môn thâm nhập. Thật hòa thượng, như hòa thượng đã đạt cái thành tựu rồi thì mắc gì tại sao chúng ta ngày nay lại không học theo ngài? Tôi rất là, nhiều khi nó rất là ngứa miệng, nhưng mà thôi, gọi là trong tiếng Hoa gọi là tèn tao quẩy sự. Nói đến đây là vừa đủ, nói nữa là phạm quý. Nhiều người tu theo hòa thượng, nói tôi tu theo hòa thượng Tịnh Không, nhưng mà họ chẳng có hành trì đúng như tông chỉ của ngài, không đạt được. Nghĩ cái chuyện nhất môn thâm nhập, không cần nói cái chuyện chí thành cảm thông. Nhất môn thâm nhập chứ, cứ nhất môn thâm nhập trường kỳ vương tu thì thành tựu. Trong khi cái pháp tu chúng ta là gì? Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Ba cái không. Lúc ta niệm một danh hiệu khác thì ta có gián đoạn câu A Di Đà Phật không? Có. Lúc mà ta khởi lên cái niệm câu A Di Đà Phật này mà niệm đang bệnh đây mà niệm nữa chắc chết quá, thôi là niệm quá âm cho nó mau khỏe. Vậy thì ta có hoài nghi không? Nên nhớ rằng sanh tử nó có định số hết rồi. Không phải muốn chết là chết đâu. Mà nó đã đến giờ chết rồi thì ta nói, ngày xưa ta nói gì đi? Quỷ sứ mà nói giờ thân thì nó không thể nào qua giờ tỷ. Dần thân tỷ hợi mà. Quỷ sứ mà nó 10 giờ là 10 giờ chứ nói mà thôi cho tôi 5 phút đi, để tôi đi giết di chúc, đây là tôi đã chuyển ta chuyển giao cái mật mã của cái tổ cái két sắt. Chứ mà tôi chết rồi cái két sắt nó phải dùng búa mà mở thì không nên, không được. Đi ngay đúng giờ, không có vụ mà trễ 3 phút 5 phút. Cho nên là ta phải có cái hàng tâm như vậy. Quan Âm Bồ Tát có năng lực tiêu tai tiêu nạn, chả lẽ Phật A Di Đà không đủ sức để tiêu tai tiêu nạn sao? A Di Đà là thầy của Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát là học trò cận vệ bên tay trái tay phải của ngài. Chả lẽ mình niệm, mình thí dụ mình nói mình niệm Quan Âm, mình niệm A Di Đà không niệm Quan Âm, Quan Âm buồn à? Thế gian này chúng sanh nghĩ vậy. Đó là cái nghĩ, cái tâm thường tình của chúng sanh. Chứ làm gì mà Phật Bồ Tát mà thường tình như chúng ta vậy? Ở chỗ này mình thấy một môn chí thành cảm thông, một môn thâm nhập, sau 50 năm ngài mới được đại tự tại, càng lúc càng hoan hỷ. Sau 10 năm mới có được gọi là một chút tự tại. Sau 10 năm, sau 20 năm thì mới là tương đối. Sau 30 năm thì tự tại tự tại. Sau 50 năm thì càng lúc càng hoan nghị, càng lúc càng tự tại, càng lúc càng an vui. Đó là suốt cuộc đời của ngài là một môn thâm nhập, hành trì hai con này. Đó, chúng bây giờ chúng ta nghe cũng bắt chước ngài ta làm, ta hành trì suốt hai con này, đâu cần thiết gì phải cái thứ khác đâu. Hòa thượng Tịnh Không nói Phật pháp chúng ta có 84 dạng, 4000 pháp môn, đó là để dành để cho người khác thôi. Còn ta cứ chọn ra một pháp, một pháp đó cả đời miên mật hành trì. Cả một đời hành trì như vậy thì nó mới đúng thật sự là nhất môn thâm nhập. Cho nên mình biết được cái nguyên nhân tại sao hiện tại mình chưa có an lạc và luôn luôn cảm thấy tâm mình bất an. Nhưng như trước đây nói đó, tu hành lâu ngày mà tâm vẫn cảm thấy chơi vơi, tu hành lâu ngày mà tâm vẫn chơi vơi, không vô sở thức, gọi là tiếng Hoa gọi là vô sở thức tùng, không có chỗ nương về. Để tâm nó ăn trú, tự nhiên nó khi mà có việc thì tự khắc phát quản, chứ gì đâu. Chứ còn bây giờ mình đã có chỗ nương về rồi thì cứ thế mà nương theo thì tự nhiên nó an cái gì đâu. Vâng, hôm nay chúng ta học cái bài Chí Thành Cảm Thông này mà đã có người đã thực hiện được cả đời có thành tựu, đó chính là Hòa Thượng Tịnh Không. Đối với người thì dùng tâm chí thành để cảm thông, với ta thì một môn thâm nhập. Mời chúng ta nghe. Tôi hướng
nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đàn. Thank you.